This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại các địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc là bằng điện thoại 213-493-0188 và mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam, hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188. Và ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2012, từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 và từ diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi trên khắp toàn cầu trên hệ thống Paltalk. Và để bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Dạ, xin chào chú Phan Đình Minh.
Tôi rất là vui được gặp lại cô, thưa cô ạ. Tuần trước cô vắng đi mà cô không có được dự bữa tiệc thanh niên vinh sớm của đài tổ chức tại quán phở đoàn, thưa cô. Tất cả anh em ở đó vui lắm cô ạ. Vắng cô thì tôi có lúc tôi đã từng tự nhủ là sẽ không đếm những ngày tháng trong năm hay trong tuần trôi qua nữa cô, vì sợ mình già đến lúc nào mình không hay cô ạ. Yeah. nhưng mà nghĩ đến những điều tôi đã học được từ thuở tôi còn đi bắt dế bắt cá trọi ở Việt Nam, là ăn quả như kẻ trồng cây, nên tôi không thể không đếm, không nhớ đến những ngày tháng đã qua, thưa cô. Cô Quỳnh Như, cô đã chờ rồi. Nhưng mà trước khi vào câu chuyện giữa thu ngày hôm nay, tôi xin được gửi lời chào đến toàn thể quý thính khán thính giả trên toàn cầu của đài 1600 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube đi toàn cầu, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, cũng như những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình này, thưa cô. Thứ năm tuần tới, ngày 22 tháng 11 là ngày lễ tạ ơn. Theo ý nghĩa của lễ tạ ơn thì ngày lễ đầu tiên được tổ chức vào năm 1621, thưa cô Quỳnh Như. Sau khi gặt hái được vụ mùa đầu tiên, nhóm người di dân tiên khởi sớm nhất từ Anh Quốc đi tìm sang tân thế giới. Họ đã tổ chức một buổi lễ để ăn mừng và cũng là để cảm tạ Thượng Đế đã dẫn dắt họ đến bến bờ tự do, bảo vệ cuộc sống bình an cho họ khỏi những nguy hiểm trên vùng đất xa lạ và ban cho họ những sản vật trong mùa gặt hái đầu tiên, thưa cô Quỳnh Như. Những nhóm người di dân khác đến nước này sau như những người Việt Nam thân mến của cô và của tôi cũng tiếp tục lưu giữ truyền thống cao đẹp và ngày lễ tạ ơn để dâng lên đấng tạo hóa lời cảm ơn và lòng biết ơn, thưa cô Quỳnh Như. Ngày lễ tạ ơn được khai sinh vào thế kỷ thứ 17 năm 1621 như đã nói trên, nhưng mãi đến thế kỷ 19, tức là cho đến hơn 200 năm sau, vào năm 1863 dưới thời Tổng thống Abraham Lincoln, lễ này mới được chính thức trở thành một quốc lễ. Chúng ta vui hưởng và mừng ngày lễ tạ ơn 2012 tại Hoa Kỳ. có nơi mà có chủ nghĩa tam vô đang áp đặt lên người dân, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Không biết có bao giờ họ được có một cơ hội để tạ ơn trời hay tạ ơn hay không? Từ một nửa vòng trái đất phía bên này Thái Bình Dương, chúng tôi gửi lời chào về phía bên kia biển đến cựu chiến binh nhà giáo Nguyễn Anh Dũng. Thưa nhà giáo Nguyễn Anh Dũng, nếu ông nghe được tôi.
Dạ, xin chào anh Phan Bình Minh. Tôi nghe rõ anh ạ.
Cảm ơn nhà giáo lắm, tôi nghe ông rất là rõ. Hiện tại bây giờ nhà giáo Nguyễn Anh Dũng ông đang ở đâu ạ?
Dạ thưa anh, thưa quý vị thính giả của diễn đàn tiếng nói của tự do. Tôi đang ở Hà Nội anh ạ, Việt Nam.
Hà Nội thời tiết hôm nay vào cuối thu, gần cuối thu có tốt không anh?
Dạ thưa anh, thời tiết thì tốt, nhưng mà thời tiết dự báo thời tiết thì đang có đợt không khí lạnh tràn về cho nên phía Bắc Việt Nam hiện nay thì bắt đầu lạnh từ chiều nay và có khả năng đêm nay sẽ lạnh thêm anh ạ.
Tôi không biết là bao giờ có anh có được nhìn thấy tuyết ở Hà Nội không, chắc là không có phải không thưa nhà giáo Nguyễn Anh Dũng à?
Dạ không anh ạ, ở Hà Nội thì không bao giờ có tuyết cả, chỉ có thỉnh thoảng ở trên mạn biên giới phía Bắc. Ở là Lào Cai thì thỉnh thoảng cũng có được ít tuyết thôi. Và khi mà nghe tin có được thì người dân là ta háo hức, người ta lên để ta xem cái tuyết anh ạ, lạ lắm.
Nói về biên giới phía Bắc có gì lạ không anh? Năm nay có tiên đoán là có tuyết hay không? Hay là chắc là có nhiều chuyện lạ của biên giới phía Bắc như anh nói rồi, tôi chỉ hỏi thăm anh vậy thôi.
Đó thưa anh, về thời tiết thì cái này thì cho các nhà chuyên môn nó dự báo, chứ còn mình thì chả dự báo được. Thế còn biên giới thì tôi nghĩ là nó cũng hiện tại thì vẫn có bình thường. Đặc biệt cái biên giới phía Bắc thì vừa rồi ở bên kia, ở bên Trung Quốc họ đang vừa mới kết thúc hội nghị đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ bầu ra một cái ban lãnh đạo mới. Thế thì chắc là trong cái thời diễn biến của cái đại hội đó thì chắc cái tình hình biên giới thì nó cũng êm ả thôi nhá. Hiện tại thì chưa thấy có vấn đề gì anh ạ.
Vâng, chúng ta nói chuyện với nhau một thời gian nó khá lâu rồi thưa nhà giáo Nguyễn Anh Dũng. Nếu tính từ đầu năm tới bây giờ, sau 11 tháng chúng tôi sắp sửa vào cái mùa lễ hội sau ngày lễ tạ ơn thứ năm tuần tới thưa nhà giáo. Bắt đầu bên Hoa Kỳ này chúng tôi vào một cái lễ hội nó cũng giống như là ở Việt Nam đón xuân vậy. Từ đầu năm tới bây giờ có cái điều gì, những ngày chúng ta không gặp nhau, ông có điều gì cần phải nói và giữa anh em chúng tôi bên này chúng tôi cần biết hay không thưa nhà giáo Nguyễn Anh Dũng ạ?
Dạ thưa anh, cuộc sống thì nó vẫn cứ xoay vần theo quy luật thôi. Thế thì người dân thì cũng phải lo cuộc sống thôi, cái việc ai người đấy lo. Thế chúng tôi thì cũng vậy, tôi thì cũng đã về hưu rồi. Do đó cũng chỉ quanh cận ở nhà với con với cháu thôi. Và thỉnh thoảng rỗi thời gian thì lên trên mạng để mà được mở mang thêm đầu óc, là biết thêm thông tin để hiểu được hơn về mình và cũng như hiểu về người, cũng như hiểu được cái tình hình của đất nước Việt Nam cũng như tình hình thế giới, để mà từ đó mình có được cái suy nghĩ cho nó có cơ sở cho nó tốt đẹp hơn anh ạ.
Tôi có giới thiệu trong phần đầu nhà giáo trước đây là một cựu chiến binh, một phần nào tôi cũng quên đi rồi. Bây giờ có thể những quý khán thính giả trên toàn cầu cũng như tại vùng thành phố rất là lớn lao của chúng tôi, thành phố lớn thứ 7 hay thứ 8 gì trên Hoa Kỳ, Dallas này. Nhà giáo nói một đôi dòng về tiểu sử cựu chiến binh của nhà giáo Nguyễn Anh Dũng được không?
Dạ, thưa anh, tôi thì cũng như thanh niên bao nhiêu thanh niên miền Bắc thôi. Trong thời kỳ khoảng thập niên 60-70 thì lúc đó thì chiến tranh ở Việt Nam thì cũng đã mở rộng vào phía Nam. Thì chúng tôi đóng tầng lớp lúc đó hạn trẻ, cái tuổi thanh niên thì theo tiếng chủ trương của nhà nước và theo cái lý tưởng của thanh niên bây giờ thì theo cái khẩu hiệu tôi nói thế thì chưa đúng anh thông cảm nhé. Lý tưởng lúc đó của thanh niên Bắc là đi đấu tranh để tham gia vào quân ngũ để mà tham gia cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc dưới sự kêu gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì tuổi thanh niên chúng tôi thì bước vào cuộc chiến thì cũng với một cái tinh thần như vậy. Nhưng mà sau khi mà có vào đến trong chiến trường rồi mà trực tiếp mà nổ súng hoặc là ra trận thì lúc đó mình thấy được cái khủng khiếp của chiến tranh, những sự tàn phá khốc liệt. Đặc biệt là khi đó thì quân Mỹ vẫn còn ở miền Nam, khoảng năm 72 đấy, cuối năm 71 thì tôi vào Nam và tham gia chiến dịch ở Tây Nguyên khoảng năm 72. Thì lúc đó thì lực lượng quân sự của Mỹ ở Việt Nam thì còn nhiều, nhất đặc biệt về hỏa lực không quân và pháo binh thì rất mạnh. Nhưng do đó mà chúng tôi vào đến đấy thì những anh bộ đội miền Bắc mà lính mới đấy nhỉ, đang lớn lứa vào mà gặp những cái trận mà B-52 hoặc là pháo bầy, pháo giàn thì quả là kinh khủng. Nhưng vào đến đấy rồi thì tiếp xúc vào trận thì mới biết được, nếm mùi được thế nào là chiến tranh. Ở miền Bắc thì trước đây chúng tôi cũng đã có phải hứng chịu những cái trận người ta gọi là chiến tranh phá hoại đấy, Mỹ ném bom miền Bắc lúc đó, nhưng mà lúc đó chỉ từng lúc thôi, lúc nào máy bay đến thì ẩn chú chạy, những đơn vị nào mà làm nhiệm vụ chiến đấu thì chiến đấu, nhưng còn thì đa số người dân thì chủ yếu là chui xuống hầm trốn tránh thôi. Thế còn nhưng mà thực tế thì khi chúng tôi là những quân nhân đã trở thành quân nhân rồi, vào Nam rồi thì phải trực tiếp chiến đấu, và lúc đó thì rõ ràng là phải ở hai chiến tuyến rồi, và mặt giáp mặt với quân đội Mỹ và quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Thì rõ ràng lúc này là ở phía hai chiến tuyến thì hai bên phải giương súng vào nhau thôi, thì cùng phải nổ súng, hoặc là anh chết hoặc là tôi chết. Nhưng cái chết hơn cả là chết cái đất nước này nhỉ. Bây giờ có tuổi rồi mới nhìn lại cuộc chiến lúc bây giờ mới thấy quả là nó khốc liệt, và thực ra nó vô nghĩa. Nó đem lại cái hậu quả mà đến bây giờ người ta vẫn còn phải là day dứt và đau đớn. Và hiện nay thì hôm nay chương trình TV Hà Nội có phát đến một cái chương trình về một cái 8 cái anh thanh niên xung phong ở cái Quảng Bình đã bị khoảng năm 71 thì bị hai rồi đấy, thì bị bom máy bay đánh phá sập hờ sập, khi bị đánh thì họ chạy vào một cái hang trú ẩn, sau đó là bom đạn dội xuống và cái hang bị lấp. Sau này thì có lẽ do cái tan hoang cho nên người ta cũng không phát hiện ra, mãi gần đây nó mới phát hiện ra được cái hang là có 8 anh thanh niên xung phong ở trong đó. Và sau khi chủ trương nhà nước mới cho đào bới ra thì mới tìm được. Nhưng vừa rồi trên TV họ vẫn nói là 8 người này đã chết hết cả, cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm. Và lúc này bây giờ chỉ còn lại tìm được ra, chỉ tìm được một số cái di vật, à cả cái một phần cơ thể họ còn lại, những ít tóc hoặc là ít xương còn lại, còn thực ra cũng không nhìn được ai. Bởi vì cả một cái quản cái hang đá nó sập xuống thì cũng không ai sống được anh ạ.
Dạ, những cái điều anh nói thưa anh, đó là cái có thể chúng ta dùng gọi là như anh nói là tai nạn chiến tranh đi anh.
Vâng.
Lúc đó mình không biết, như anh nói là chúng ta phải bắn lẫn nhau đó thưa anh ạ. Tôi có rất là nhiều người bạn, chúng tôi nói chuyện trên trường này, anh cũng biết nhà văn Nguyễn Trọng Thảo, anh Nguyễn Tường Thủy, người lính già Vũ Cao Cuộn, nhiều lắm, anh Trần, anh Kim, Bùi Minh Quốc, Phạm Đình Trọng, tất cả những người cộng sản cả. Đó là thời chiến tranh anh, nhưng mà cái đau khổ ấy, cái đau khổ tại anh nhắc lại thì tôi cũng nhắc lại cho nó vui thôi. Thực ra nó không vui đâu anh, nhưng mà câu chuyện mình nói cho nó. Thứ nhất anh nói về giải phóng miền Nam thì nếu mà anh đọc ngược lại chữ giải phóng miền Nam ấy, chữ giải phóng thôi, thì anh thấy đúng là phóng rồi đấy anh ạ, phóng miền Nam đấy. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ấy, tôi cứ nhắc lại những cái chuyện này nhiều khi nó không hay lắm đâu chúng ta. Tôi có lần tôi nói là 37 năm chúng ta quên đi được rồi, nhưng mà nhiều khi nó vẫn nhớ lại trong mình anh ạ. Tôi không phải chịu những cái ngày tù đầy như là các những người bạn đồng đội của tôi, cả hàng trăm ngàn người bị bắt đi tù, bị chết trong rừng, bị đưa lên Lào Cai. Cái đó là họ cố ý họ làm chứ đâu phải là vì chiến tranh thưa anh. Đâu phải vì chiến tranh. Nhưng mà đi ngược lại ấy, anh có nói sự đau khổ của hai miền chúng ta lắm, đau khổ trong cái tình nghĩa anh em lắm anh ạ. Tôi cứ nói với tôi, và mỗi lần được nói chuyện với anh trước khi chúng ta lên chương trình này thì tôi đã nói là bao giờ chạm mặt Hà Nội hỡi, hay mãi một đời ôm như thương thưa anh. Nói về Hà Nội, tôi có một người bạn Văn Liên, bây giờ ông đã không còn biết gì nữa rồi, nhưng mà lúc khi ông còn biết tôi muốn nhắc đến cụ Trần Lâm, thưa anh Dũng à. Là một lần ông ấy là cựu chánh án tòa án tối cao của Hà Nội, ông ấy nói là chúng tôi bị nó lừa không ạ. có bao giờ anh nghĩ lại là cái tâm tình giống như ông cụ Trần Lâm là chúng tôi bị nó lừa hay không? Có bao giờ anh nghĩ như vậy không?
Đúng là lừa thật đấy nhỉ. Đúng, quả đúng như vậy. Thực ra thì đến bây giờ thì ngẫm lại thì đúng là lừa thật, lừa được. Mà không như lừa trong một cái sự vụ nào, nó mà lừa gần như cả cuộc đời anh ạ. Gần như cả cuộc đời tôi bị lừa, và không những tôi mà nhiều người nữa bị lừa. Vì sao? Phải nói là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Nhưng thực tế giải phóng miền Nam ra thì đến cuộc sống của người dân bây giờ có gì đâu anh? Có gì sung sướng đâu? Vẫn khổ, vẫn cứ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để mà kiếm cơm ăn thôi. Và hơn nữa cái miếng cơm manh áo chỉ nuôi sống người ta thôi. Nhưng mà cái tư tưởng người ta mới là cái mà đặc biệt là những người lớn tuổi thì người ta nghĩ lại cái cuộc đời đã qua và mới thấy rằng cái khổ về tinh thần mới là cái khổ nhất anh ạ. Nó say rất lắm, nhìn vào cuộc sống, nhìn vào cuộc chiến, đặc biệt những người như chúng tôi chẳng hạn, thì cứ trải qua cuộc chiến thì càng nhìn thấy cái giá trị cuộc sống rồi, nhưng cũng rất tiếc là cái công sức của người dân bỏ ra bây giờ quả ra là vô nghĩa, và cả dân tộc này bị lừa chứ không phải chỉ chúng tôi đâu anh ạ. Lừa thực sự đấy, bởi vì đến bây giờ người ta nói rất nhiều cái điều hay lẽ tốt về một cái xã hội chủ nghĩa, một cái xã hội nhưng mà người ta vẫn nói là thiên đường trên mặt đất, nhưng làm gì có đâu anh, có đâu anh, mà không biết bao giờ một cái xã hội không tưởng, không nhà tưởng được đấy. Mà cho nên là bây giờ người ta, nhiều người người ta bảo thôi bị lừa rồi, nhưng mà rất tiếc là cái sự lừa này nó còn kéo dài nữa nhỉ. Chúng tôi, thế hệ chúng tôi đã qua rồi, nhưng bây giờ thế hệ trẻ bây giờ họ vẫn đang được nhồi nhét bằng các cái lý luận về cái chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Và tôi cũng đã công tác trong ngành giáo dục đào tạo, cho nên tôi thấm hiểu một điều, bây giờ những cái khoa học kỹ thuật mà đào tạo thì ở một trường bậc nào đó thôi, nhưng đặc biệt riêng về cái chương trình nó gọi là chính trị kinh tế học, hoặc là gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học đấy, có nghĩa là những cái mảng đào tạo về chính trị tư tưởng thì rất nhiều, chiếm đến khoảng là 1/4 chương trình. Và những cái người mà giảng dạy, những cái giảng viên giảng dạy những môn triết học chính trị này thì họ đã được hưởng một cái chế độ ưu đãi tương đối đặc biệt. Ví dụ anh em chúng tôi giáo viên thì khi đứng bục giảng thì được phụ cấp là 25%. Thế thì các anh giáo giảng dạy những cái môn chính trị đó, chủ nghĩa Mác Lênin đó và tư tưởng Hồ Chí Minh đó, thì không những họ được hưởng 25% rồi, hãy còn được thêm khoảng 15% nữa. Như vậy là riêng đối với cái số giáo viên để truyền thụ cái tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì họ được coi trọng rất nhiều. Và sự coi trọng đó, những cái tư tưởng đó thực tế nó không đúng, do đó mà bây giờ cái thế hệ trẻ bây giờ lại đang tiếp tục bị lừa như chúng tôi trước đây nhỉ.
Trong thời gian anh là nhà giáo ấy, tôi rất là vui là vì anh được đi cả miền Nam miền Bắc, anh được đi cả miền Nam miền Bắc, và nhất là bây giờ nữa anh cũng được đi trên toàn cầu qua tất cả các trang nhà, cũng như anh đã đến với chúng tôi qua cái blog của anh. Cách đây mấy tháng tôi có được gặp thi sĩ Bùi Minh Quốc về thăm Dallas này, anh con anh Bùi Minh Quốc ra trường tại tiểu bang Texas này, và chúng tôi có được dịp gặp anh em ngồi tâm tình với nhau, thì anh nói là một đêm với người quân tử còn hơn cả đời với lũ tiểu nhân. Tôi cảm cảnh cho anh Dũng lắm khi anh nói câu đó. Thì anh ạ, khi mà anh là nhà giáo ấy, có khi nào anh nghĩ đến cái tâm tình của anh như anh đang nói tôi bây giờ hay không? Anh đang nói là những người họ áp đặt, họ tẩy não các con em, các giới trẻ bây giờ, mà thực ra anh thấy là chúng tôi đâu có tẩy não ai đâu anh, chúng ta nói chuyện vui vẻ mà. Khi mà anh là thầy giáo ấy, anh có bao giờ anh có một cái tâm tình anh nghĩ khác, anh dạy khác, hay là anh ảnh hưởng các học trò khác không, thưa nhà giáo Nguyễn Anh Dũng ạ?
Dạ, thực ra mà nói thì chúng tôi ở trong là nhà giáo, nhưng mà mỗi người dạy chuyên môn anh ạ, chuyên nhiều khi mình chỉ hướng vào cái chuyên môn của mình là chính thôi, còn những cái môn học khác hoặc các chương trình khác thì ít khi để ý. Nhưng mà bây giờ thì mới có cái điều kiện để mà soi xét lại, thì tôi mới thấy như nổi lên một vấn đề mà tôi đã nói chuyện với anh rồi. Thế còn qua câu thơ của ông Bùi Minh Quốc, tức là một đêm với quân tử bằng một đời với cái tiểu nhân, thì tôi nghĩ cũng là đúng thật đấy. Bây giờ người ta cái quân tử thì ít lắm anh ạ, nhưng tiểu nhân rất nhiều, tiểu nhân rất nhiều, mà thậm chí là tiểu nhân của tiểu nhân nữa cơ. Chứ còn những cái người mà người ta quân tử thì người ta nghĩ những cái lớn, những việc đại sự cho quốc gia dân tộc, chứ có phải chỉ riêng cho một cá nhân hoặc một ai đâu. Nhưng bây giờ tiểu nhân nó nhiều quá, cho nên bây giờ nó chỉ lo cái cuộc sống của họ thôi, trong một cái nhóm lợi ích nào đấy, chứ còn cái nghĩa vụ hoặc cái quyền của quốc gia dân tộc gần như họ quên. Họ chỉ biết bó bo cho cái cuộc sống cá nhân của mình bằng những cái chức, bằng những cái quyền. Mà nếu có muốn có chức có quyền thì tất nhiên anh phải là đảng viên cơ đã. Mà cái độc đoán hoặc độc tài của Đảng Cộng sản hiện nay thì gần như là tất cả các bộ máy từ trung ương tới địa phương, những người gọi là có chức có quyền thì đều nắm các cái chức vụ hoặc là những cái vị trí công tác quan trọng cả. Còn nếu như anh không phải đảng viên, dù anh có tài mấy chăng nữa thì anh không được trọng dụng đâu. Và chính vì thế cho nên là sau cái thời kỳ mà gọi là mở cửa đấy nhỉ, thì những cái người tài thì trong cơ quan nhà nước thì không được trọng dụng nếu như anh không phải đảng viên. Mà thậm chí là đảng viên nhưng mà anh mà tài chăng nữa thì bạn không được lòng cấp trên chẳng hạn, thì cũng không được trọng dụng. Cho nên là hiện nay thì trong các lĩnh vực mà đặc biệt kinh tế thì người ta cái hiện tượng mà người ta vẫn nói tức là chảy máu chất xám ấy nhỉ, tức là những người có tài, mà thường những người có tài thì họ không chịu quy ai cả và sống trong nhà nước không được trọng dụng, không thể phát huy được cái tài của họ, thì thường là họ bỏ ra ngoài, bỏ nhà nước để đi làm cho các cái công ty hoặc các cái doanh nghiệp nước ngoài hoặc là liên doanh, ở đó họ được trọng tài hơn, được tôn trọng hơn và họ được cống hiến hết mình hơn anh ạ.
Anh là người có tài đó anh là người có trí tuệ đó anh Dũng à?
Dạ thưa anh, tôi không dám nói là mình có tài và có trí tuệ, mà tôi nghĩ là tôi chỉ có một cái suy nghĩ của một con người thôi anh ạ. Cũng đến mặc dù bây giờ tuy đã muộn nhưng mình vẫn còn nhận ra được là những cái cuộc đời mình trải qua đã có lúc mình trở thành một cái kẻ ngu để mà người ta lừa, để dẫn dắt, để đi theo một cái lý tưởng mà không có. Nhưng mà lúc đó thì cũng thôi thông cảm vì lịch sử nó đã như vậy mà anh. Thế cho nên bây giờ thì chỉ biết là mình thôi, thì còn lại một cái quãng đời cũng không còn nhiều nữa, quỹ thời gian không còn. Thì tôi thấy là mình có cái nghĩa vụ phải nói lên những tiếng nói để cho những thế hệ trẻ hiện nay và những người mà chưa nhìn ra được thực tế cuộc sống hiện nay thì họ tự hiểu để mà rút ra những bài học cho mình. Tôi có cũng chọn là vì mình có tuổi rồi cho nên tiếp xúc với thế hệ trẻ thì ít lắm anh ạ, cũng mấy đâu, nhưng mà cũng ít ra thì cũng còn nói được những điều thì mình theo hiểu biết của mình. Thì tôi cũng rất mừng là khi mà tôi viết những cái bài viết tôi đăng trên báo, mà báo của trên công luận đấy, nhưng mà công luận của nhà nước thì chắc chắn anh hiểu rồi là gần như 100% là không bao giờ họ tăng. Thậm chí có những người họ đến trao đổi nói chuyện với tôi nhưng rồi họ cũng chỉ cười, họ lấy tư liệu xong họ nói là những cái tư liệu này thì chắc chắn là sẽ không được đăng đâu anh ạ, bởi vì anh biết rồi. Vâng tôi cũng biết, thì còn cái việc anh lấy thông tin anh cứ lấy. Thế còn ở đây thì tôi biết là sống trong một chế độ nhà nước cộng sản này thì cái tiếng nói của người dân rất hạn chế, đặc biệt là công luận. Mặc dù là hơn 700 tờ báo rồi thì cơ quan báo chí ngôn luận của nhà nước, nhưng cũng chỉ nói theo một cái ý mà đã được nhà nước hoặc là cộng sản họ cho phép thôi. Còn những cái thông tin trái chiều hoặc cần phải tranh luận, tìm ra bản chất của vấn đề thì gần như không được công khai. Mặc dù trước đây khi mà sang Mỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Thiết cũng đã từng nói một câu, tức là cái sự bất đồng chính kiến là chuyện bình thường. Thế nhưng mà nói thì là nói như vậy. Nhưng ở đây nếu như mà bị diệt vào cái loại là bất đồng chính kiến thì lúc đó cũng khi bị lôi thổi đấy anh ạ.
Ông nói bên Mỹ chứ ông đâu có nói Việt Nam đâu anh.
Vâng.
anh có nhắc đến giới trẻ nhiều lắm anh ạ. Tôi bảo đảm với anh một cái điều là ngay giờ phút này các anh em trong tổng hội sinh viên ở Sài Gòn cũng như Hà Nội, họ đang truyền âm chương trình để đi hết tất cả các mọi nơi trong nước Việt Nam rồi anh. Tất cả những người trẻ mà có máy vi tính như anh với tôi đang nghe chương trình này đấy. Anh có nhắc đến cái vấn đề làm việc ở Việt Nam. Tuần trước tôi có nói là nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ. Còn mặc lại thì kệ mẹ chúng mày, thằng nào cũng chết mặc bay. anh cũng là một trong những thành phần bị gọi là kệ mẹ chúng mày. Cách đây hơn một năm, nếu tôi nhớ không lầm, anh đã chuyển cho tôi một số tài liệu về anh kiện ông Nông Đức Mạnh và bà Nguyễn Thị Minh Châu. Ông Mạnh bây giờ ông ấy về hưu rồi, ông ấy có cô vợ trẻ nhưng mà không có đẹp lắm đâu anh. cô vợ mới này là người tình của con trai ông ta Nông Đức Tuấn. Con ăn xong rồi con bán cho cha, cái điều đó tốt. Bây giờ ông Mạnh cũng đã đi rồi, ông Tuấn cũng cút đi đâu rồi. Bà Nguyễn Thị Minh Châu tôi nghe đâu là người tình của ông Nguyễn Văn Hiện, tranh án tòa án nhân dân Hà Nội. Tại sao anh cựu chiến binh nhà giáo Nguyễn Anh Dũng lại đụng tới hai cái người lớn như thế này? Anh đụng với họ tức là anh là con kiến kiện của khoai mà. Rồi cái kiện của anh thì giờ nó tới đâu rồi anh Dũng à?
Dạ thưa anh, cái chuyện riêng của ông Mạnh với ông con thì chắc là anh cũng biết mà mọi người biết rồi, thì tôi cũng chỉ biết theo cho nên tôi không có nói gì nhiều. Thì riêng đối với cái ông Nguyễn Văn Hiện này thì thực tế ra mà nói thì tôi cũng không, vì ông ta thì là một người trước đây là một cái người cũng thuộc loại hét ra lửa anh ạ, là ủy viên Trung ương Đảng, rồi thì chánh án tòa án nhân dân tối cao, rồi ủy viên ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng vân vân, tức là cái địa vị của ông ta rất lớn. Nhưng mà cái hành vi của ông ta thì tôi cho là rất là tiểu nhân, đúng như nãy anh vừa nói, rất nhỏ mọn. Một cái con người đại diện nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà có thể ngửa tay cầm một ít tiền của cái cô Nguyễn Thị Minh Châu rút lót để mà thực hiện những cái sự hành vi lừa đảo cướp đoạt tài sản. Thì tôi thì cũng chỉ là nạn nhân, mà cái về danh chính ngôn thuận thì tôi cũng là một nhà giáo, một cựu chiến binh, nhưng thực tế trong hiện trạng hiện nay thì tôi cũng là một cái dân oan anh ạ, oan lắm. Họ có thể dùng cái quyền lực của họ để họ cướp đoạt một cách công khai tài sản của người dân hợp pháp. Mà khi cái hành vi của họ đã sai rồi, mà theo đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và theo hiến pháp ấy, thì chúng tôi buộc phải ở cái điều 74 hiến pháp, người ta nói là cái công dân có quyền khiếu nại tố cáo bất cứ cơ quan, đơn vị hay cá nhân nào về những hành vi làm trái pháp luật. Thế thì mình là người dân trong nước thì mình chỉ chấp hành theo pháp luật thôi. Thế nhưng vì ông ta là một quan lớn, mà tôi là một người dân, mà như anh vừa nói, con kiến mà kiện củ khoai. Thế thì tôi nghĩ là đúng là kiện thì củ khoai thật, nhưng mà có một cái câu châm ngôn nào đấy tôi nhớ đại ý là cái gì nhỉ, ngược đời châu chấu đá xe, tưởng rằng chỗ đổ ai ngờ xe nghiêng. Thế tôi cũng lấy một cái phương châm ấy mà tôi làm cho cuộc sống của mình. Thì chính vì những cái ý kiến của tôi chính thức thì bị nhà nước, mà nói cách đơn giản là bị đánh chìm xuồng. Vì cái hành vi tham nhũng bây giờ ở Việt Nam ấy, nó không phải chỉ làm cái hành vi của có chất ăn mảnh của một cá nhân, mà nó trở thành một cái đường dây, một cái tổ chức ngầm ấy nhỉ? Nó liên quan chặt chẽ với nhau. Sau đó mà một người mà ăn thì không chắc là không sôi được, mà phải cả một cái tổ chức. Mà nếu như theo luật hình sự Việt Nam thì đây là cái hình thức là gọi là tội phạm là có tổ chức và sẽ bị trừng trị cách nghiêm khắc. Nhưng mà đấy, một cái dây đường dây như vậy, nếu như một cái đơn vị cơ quan là tòa án nhân dân tối cao chẳng hạn, thì như vậy là từ chánh án và hai phó chánh án liên quan, rồi tiếp đến là các thẩm phán đứng đầu các cái tòa hình tòa dân sự vân vân, thì dính vào rất nhiều. Và chính vì dính rất nhiều đường dây quá lớn, do đó bây giờ họ đã đánh chìm cái vụ nhà tôi xuống. Vì tôi trước hết đã bảo vệ cái danh dự, cái nhân phẩm của tôi cái đã. Anh không thể tưởng tượng nổi khi mà nó đem cả quân, cả cảnh sát, cả hàng trăm thằng nó đến đập phá nhà tôi. Mà tôi có ăn cướp của ai đâu, tài sản của tôi hợp pháp mà. Thế nhưng mà bởi vì uất ức quá thì cũng chỉ còn cách nào, thì đành thì theo con đường khiếu nại tố cáo thôi. Nhưng khiếu nại tố cáo lờ hết. Nhưng lờ thì tôi với cái cũng có lẽ cũng một tiếp thu một cái phần mới tính cách mà đã được rèn rũa trong chiến tranh. Tức là khi mình đã bị dồn đến mức tầng cùng thì buộc mình phải có những biện pháp phòng vệ lại. Mà cái điện phòng hình pháp này chính là nó thực hiện cái điều 15 của luật hình sự Việt Nam, tức là phòng vệ chính đáng. Bây giờ những cái đơn thư hoặc lời nói của chúng tôi không nhà nước, cơ quan có thẩm quyền không ai trả lời, không ai giải quyết, thì buộc lòng tôi lại phải nhờ đưa lên trên công luận. Mà chính tôi đang nhờ công luận và để làm sáng tỏ cái vụ này, một là minh oan cho tỉnh chúng tôi, hai là cũng để làm rõ trên những cái con người mà đại diện cho chế độ là những con người nào. Và tôi rất mừng là khi mà những cái bài báo, những cái cuộc trả lời phỏng vấn của tôi được truyền hình hoặc được thu anh và phát thanh thì rất nhiều người gọi điện đến cho tôi, động viên tôi, rồi thì ủng hộ tôi, và họ muốn cũng hỗ trợ tôi, và đặc biệt là họ cũng rất thông cảm, thương cảm cho tôi, lo rằng những cái bài báo, những cái lời nói của tôi có thể bị gây khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mà tôi nghĩ anh ạ, còn mình, nếu như mình đã giác ngộ được, mình đã có một chút nào đó mang bản chất của người lính, nhưng đã là người lính thì gần như là phải đương đầu với cái chết. Mà cái chết trước đây ở ngoài mặt trận, khi phải rơi ngược ra hứng đạn của đối phương mà không chết, mà nay phải chết trong cái bàn tay của chế độ, cái đất nước, một cái chế độ mà ít nhiều chúng tôi cũng đã phải góp nước mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu và cả tuổi thanh xuân cho cái chế độ này. Thì đây, lời nói của tôi ở đây cũng là để cho mọi người hiểu ra, và đồng thời cũng là nói lên tiếng nói của những người bị oan ức, bị chế độ này đang đầy ải anh ạ.
Không phải chỉ riêng cá nhân anh đâu, nhà giáo cựu chiến binh Nguyễn Anh Dũng thưa anh. Có những ông tướng cộng sản mà tôi có dịp để tôi nói chuyện với, anh cũng biết là cái hoàn cảnh người ta không lên trên đài để nói chuyện như anh với tôi được. Cũng có những người đã khóc khi phải nói chuyện với tôi những cái điều như anh ấy nói, anh ạ.
Vâng.
Mồ hôi nước mắt mà anh ạ. Anh có biết cái chữ nhổ và liếm không anh? Anh có biết cái chữ danh từ nhổ và liếm không? Nhổ ra liếm lại, anh có biết chữ đó không anh?
Có.
À, tôi hỏi anh để tôi đặt chủ đề với anh như thế này này. Năm 2006 khi ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ông mới được Bộ Chính trị hay là Quốc hội gì đó đề cử ông làm thủ tướng thì ông nói là oai lắm, nếu không chống được tham nhũng tôi xin từ chức.
Vâng.
Đó là năm 2006 và cách đây một tuần hai tuần hay là một tháng gì đó, Hội nghị Trung ương 6 Bộ Chính trị đã nói là 100% em ơi, chúng ta phải có hình thức kỷ luật đối với Nguyễn Tấn Dũng. Và rồi sau một vài phiên họp của Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã thưa anh, cá mè một lứa, không kết tội ai cả, không kết tội ai cả. Cái điều mà anh vừa mới tâm tình thì nó cũng là những cái điều nó đã đang và đang xảy ra thôi anh. Anh có nhắc đến cái giới trẻ rất là nhiều mà tôi không để tôi quên đi mất. Có một cái cô nó đã cô ta đáng tuổi con út của anh với của tôi thôi. Tôi muốn nói đến cô Nguyễn Phương Nguyên. Cô chỉ viết một hai ba câu cũng rất là vui. Mà nếu những người họ thực ra là quân tử như anh nói hay là một kẻ tiểu nhân thì nó cũng phải biết là vì danh dự dân tộc chống giặc Tàu, vì tương lai đất nước chống tham nhũng ấy, thế mà nó bắt cô bé này đi tù, thế nghĩa là thế nào? Vâng, anh Nguyễn Anh Dũng à?
Vâng, thực ra cái bây giờ thì không phải trước đây anh ạ, là khi mà nói những cái điều gì mà anh em nói chuyện với nhau thôi, tức là nếu những điều gì nói mà nó khác với những cái lời nói của những người lãnh đạo hoặc những, thì người ta sợ anh ạ, sợ cho là thế. Nhưng mà đến bây giờ thì gần như là công khai nhỉ. Mà công khai này thì gần như là trước đây mà khi mà nói cái gì khác đấy thì bị, nếu để đến tai cảnh sát công an thì có khi là bị gây khó ngay đấy. Nhưng đến bây giờ thì gần như nó là trở thành vấn đề công khai và người ta nói thẳng. Nhưng mà cái số mà cái nhân viên công lực ấy, họ nghe được họ cũng lờ đi thôi. Bởi thực tế ra nó đây là một cái vấn đề thực tế của đất nước hiện nay. Và cái con người đó thì nó thể hiện bản chất rồi. Nói nhiều, nói đi nói lại thì cái Hội nghị Trung ương 6 vừa rồi thì cũng là phải lấy làm cái địa điểm. Như anh vẫn nói, tức là vừa nhổ ra rồi liếm đi thì nghe nó hơi mất vệ sinh một chút. Nhưng mà dẫu sao đó là bản sự thật đấy nhỉ. Biết ai này, khi mà Hội nghị Trung ương 4, rồi Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 nói rất mạnh, rất là cương quyết, rất là quyết tâm gì đấy để mà chỉnh đốn đảng, vân vân và vân vân, thậm chí là có thể xử lý nghiêm minh trước pháp luật vân vân. Thế nhưng cuối cùng 1, 2, 3 Ale hầm mà làm, cuối cùng chả làm sao. Kỷ luật đảng cũng không, kỷ luật luật pháp của nhà nước cũng không. Cuối cùng họ ngồi với nhau, và ngồi với nhau này thì bây giờ họ trở thành một câu chuyện tiếu lâm. Người ta nói ôi giời, bây giờ thành ekip rồi, thành một cái nhóm quyền lực rồi, rồi thì lợi ích nhóm rồi, cho nên là nó dính dáng với nhau hết tất cả, dây cả ra dây muống, rút dây thì động rừng, ông này mà bị khui ra thì nó sẽ lại khui lại ngược ông, do đó cuối cùng là không kỷ luật ai cả, không ai làm sao cả. Thế cho nên là bây giờ dân người ta cũng rất ngán anh ạ, ngán lắm cơ. Tôi rất tiếc là nhà nước này nó chưa có cái cơ chế gọi là trưng cầu dân ý đấy. Nếu giả sử trưng cầu dân ý chắc chắn là uy tín của Đảng Cộng sản sẽ xuống rất lớn. Chứ còn nếu giả sử mà gọi là phỏng vấn một vài người thì nó không tiếng nói tập trung, mà hơn nữa khi phỏng vấn thì cái tiếng nói này, hoặc cái địa chỉ của cái con người người ta biết cả rồi thì có thể bị chế độ người ta gây khó khăn. Thế còn nếu giả sử mà trưng cầu dân ý có sự giám sát của quốc tế thì tôi nghĩ đấy là cái câu trả lời xứng đáng. Hoặc rằng nếu giả sử cái cuộc bầu cử thôi, bầu cử quốc hội là bầu cử những người đại biểu dành cho quyền lợi của người dân, nhưng mà dân có được bầu đâu, có bầu nhưng bầu những cái người mà do đảng người ta chỉ định rồi, chứ có được bầu những cái người mà đại diện cho cái quyền lợi của con người lao động đâu anh. Cho nên là những cái ý mà tôi nói nó không gãy gọn lắm, có nghĩa là những cái người dân người ta đã đổ xương đổ máu để dựng nên chế độ này, thì những cái người cầm quyền hiện nay họ đã hưởng thụ hết, còn người dân thì cuối cùng cũng trở về bàn tay không. Tôi nhớ nói đây, tôi lại nhớ lại là khoảng những năm 1953 cải cách ruộng đất ở hậu phương thì tổ chức là cải cách ruộng đất, lấy đất của những người địa chủ hoặc bị coi địa chủ để chia cho dân nghèo. Thì sau đó thì qua cái cải cách một vài ý này, rồi để động viên gia đình cho gia đình, động viên cái người mà nông dân mặc áo lính đang đánh nhau ở mặt trận. Tôi nhớ thời kỳ đó là khoảng những cái năm đầu của cái chiến dịch Điện Biên Phủ đấy. Người ta có kiến thức phim tư liệu, thấy rằng có những anh lính đang nằm ngồi trong chiến hào nhầy nhụa bùn đất, bom nổ xung quanh và cười tươi khi đọc lá thư nhà nói rằng được chia ruộng đất và chia quả thực một nửa con trâu với lại mấy cái nồi, mấy cái son của địa chủ. Thì tôi nghĩ là cái người nông dân nhiều khi họ đang khổ quá được chia như vậy, họ thấy mừng, nhưng mà thực ra nói đến bây giờ thì cái ruộng đất đó cũng lại bị tịch thu hết rồi.
Yeah.
Tịch thu đầu tiên là vào hợp tác xã nhá. Rồi sau đó thì cuối cùng hiện nay mà nói thì đấy, anh thấy bây giờ là người ta cứ gọi là dự án nọ, dự án kia của ông to bà lớn nào nhúng tay vào, thế là coi như là thu hồi đều cho trả cho dân từng đồng ít, nhưng cuối cùng cái tiền đó người ta không biết làm gì, và cuối cùng người ta tiêu phung tiêu phí, và cuối cùng mới được cả gia đình gần như là không có công ăn việc làm, lại trở về con đường bần hàn, lại mất đất như cũ thôi anh ạ.
Anh có nói về con trâu con bò gì đó anh?
Tôi
nhớ lại chuyện của gia đình tôi anh ạ. Ngày xưa lúc tôi còn bé, di cư vào trong Nam đó anh. Mẹ tôi cứ mỗi một năm hình như là tôi không biết bà nuôi mấy con lợn anh ạ. Bán đi cho con đi học, sau này làm giặc lái. Tôi đọc về con lợn, tôi biết là con lợn không bao giờ nó ngẩng cổ lên nhìn bầu trời được đâu anh. Không bao giờ nó ngẩng cổ lên nhìn bầu trời được. Một cái chuồng heo có 14 ông bộ chính trị, tôi nghĩ cũng như vậy thôi. Có bao giờ họ ngẩng cổ lên họ nhìn thấy bầu trời cho miền Nam, cho Việt Nam đâu anh. Người ta có thể dẫn một con bò lên trên cầu thang được, người ta có thể dẫn một con bò lên trên cầu thang được, nhưng mà không bao giờ dẫn nó xuống được. Cái điều suy nghĩ này có đúng với Đảng Cộng sản Việt Nam hay không bây giờ hay không, thưa anh Nguyễn Tân Dũng à?
Dạ, tôi là Nguyễn Anh Dũng.
À, Nguyễn Anh Dũng.
Nếu nhầm tên như vậy tôi để mang tiếc.
Nếu mà nhầm tên anh là oai lắm. Nhân dân là nguồn gốc của sức mạnh mà. Lại sao lại cản nhân, sao lại cản anh làm cái gì? Có những người cựu chiến binh rất đáng thương hả anh ạ? Có những người cựu chiến binh rất là quý mến, có trí tuệ. Tôi có nói chuyện với một sĩ nghiệp chiến binh 277 gì đó. Anh có nhắc
27 tháng 7.
Dạ, anh có nhắc đến cái bài đó mà tôi thấy anh đau xót trong lòng lắm. Chúng tôi cũng đau xót cho các anh lắm.
Dạ.
Còn Đảng còn mình mà, làm sao còn mình được anh? Nó chỉ có Đảng có nó, làm sao có anh được? Có một cái câu chuyện rất là hiện đại, hiện thời đang sắp sửa xảy ra, đó là ông Tổng thống Hoa Kỳ Obama, ông sẽ đi sang thăm Campuchia, sang thăm Thái Lan và sang thăm Miến Điện. Và trên những cái bài báo và những cái tin đánh đi từ Miến Điện, có tới 425 tù nhân chính trị sẽ được thả khi dịp mà ông Obama đến thăm. Anh có cái điều tâm tình gì khi lần này ông Obama ông không thèm đến Việt Nam hay không, thưa anh Nguyễn Tân Dũng à?
Lại
Nguyễn Tân Dũng. Anh Dũng, tôi xin lỗi anh. Không lẽ là tôi hôm trước tôi có một lần tôi nói chuyện, có một người nói tôi là phải đưa ông ra bắn 7 lần thì mới đáng.
Dạ.
Anh nghĩ gì về cái chuyến đi của ông Obama đối với ba nước ông đến Campuchia, Thái Lan và Miến Điện, thưa anh Nguyễn Anh Dũng?
Dạ thưa anh, đây cũng là một cái điều mà nếu như người nào có suy nghĩ thì họ sẽ cảm thấy là hơi bị nhục anh ạ. Bởi vì thực tế ra mà nói, nếu so sánh và cái sự phát triển của Campuchia rồi thì Miến Điện, Myanmar gì đó, thì những quốc gia này so với trước khi 1975 thì so với Việt Nam thì còn thua xa, đặc biệt là đối với Việt Nam Cộng Hòa. Và lúc đó người ta gọi thành phố Hồ Chí Minh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Thế nhưng bây giờ cái sự phát triển của các quốc gia này, họ phát triển tương đối mạnh. Và những cái tiền cải cách dân chủ ở Myanmar vừa hiện nay, mà đấy là một cái điều đáng mừng, và tôi mừng cho người dân Myanmar, bởi vì họ đã được hưởng cái quyền tự do dân chủ, và chính những cái người cầm quyền ở Myanmar họ đã thức tỉnh, họ đã lấy cái quốc gia, cái dân tộc làm hàng đầu. Do đó những cái cải cách của họ đã tương đối triệt để, bằng việc mà thả cái nhà một cái bà là ở là một cái đảng đối lập là Aung San Suu Kyi gì đấy.
Dạ, Aung San Suu Kyi. Dạ.
Vâng, và thì vừa rồi thì họ có nhiều cái cải cách lắm, nhưng mà vừa rồi tôi nghe nói là xem trên mạng thôi, tức là họ đã thả 405 người tù nhân ra để phóng thích. Thì chứ bây giờ cái phóng thích đó thì tôi cũng mừng cho những người chưa biết họ biết tội gì tôi không biết, nhưng mà thực hiện cái quyền này đây là cái thì họ đã có, vì Myanmar họ đã có cái cải cách dân chủ và tôn trọng quyền con người một chút. Liên quan đến chuyến đi của ông Obama đối ba nước kia mà Việt Nam như vậy không được để ý đến. Tôi nghĩ nếu giả sử những người mà có suy nghĩ và nếu như họ vẫn thường nói Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển rồi thì đại diện cho cái ý chí tự cường dân tộc, thì tôi nghĩ đó chỉ cái lời sáo rỗng thôi. Còn nếu giả sử mà Việt Nam xứng tầm như vậy, chắc là ông Obama ông cũng đi nhân chuyến này. Thế còn thực tế ra mà nói thì việc đi của ông thì nó nói liên quan đến cái có một cái sự kiện mà tôi thấy mà cũng làm một cái nhục cho Việt Nam. Ví dụ như chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, sang Cuba, ông giao giảng về chủ nghĩa xã hội quá lớn, quá hay và quá hoành tráng, và theo kế hoạch ông sẽ sau đó ông sẽ sang là Brazil thì phải, hay là gì nước công nước Mỹ Latin gần đấy rồi đấy. Thế nhưng mà khi mà ông giao giảng những cái trường đảng Cuba hay quá, đến nỗi cái chủ nhà nước tiếp theo người ta cũng lại khước từ khéo bằng hình thức là do bận việc gì đấy cho nó mà không tiếp đón được, và ông Nguyễn Phú Trọng cũng lại phải quay về Việt Nam. Nên tôi nghĩ như vậy, đấy là một cái chuyến đi của một cái người đứng đầu một cái quốc gia, một cái nhà nước, nó phải có kế hoạch thông qua các con đường và lập được kế hoạch rất chi tiết đầy đủ. Nhưng đùng một cái người ta lại từ chối không đón tiếp nữa. Tôi nghĩ đấy là một cái mà có thể nếu như người nào có lòng tự trọng, họ phải bắt tay suy nghĩ vì sao đối tác cái nước đó người ta lại nhận lời rồi là họ lại không tiếp nhận nữa.
Yeah.
Cho nên tôi nghĩ là hai cái hiện tượng đó và một cái hiện tượng thứ ba nữa mà vừa rồi mà cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã bác cái đơn của Việt Nam xin gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì tôi đấy cho đấy cũng là một cái ý để cho Việt Nam biết tự suy nghĩ lại xem mình là ai, mình là ở cái thế như thế nào, chứ đừng có tự vỗ ngực, đừng có khoe mình là lớn quá hoặc cái gì nó vĩ đại quá để cho thế giới người ta cũng phải là bái phục. Nhân cái chuyện này thì cũng nói lại, nhắc lại là cho nó vui thôi anh ạ. Là ông Nguyễn Minh Chiết khi mà sang thăm Cuba cũng đã nói một cái câu kinh điển là Việt Nam và Cuba như trời đất sinh ra, anh Tây bắn cầu, anh Đông bắn cầu, hai chúng ta cùng tranh giữ cho hòa bình thế giới. Việt Nam thức thì Cuba ngủ.
Dạ. Bây giờ thưa anh thế này.
Cuba thức thì Việt Nam nghỉ.
Dạ, chúng tôi biết hết rồi.
Nói tôi nghĩ rằng nguyên thủ quốc gia mà nói như vậy, quả tôi nghĩ là nó
chí chí tuệ thấp anh ạ. Ông Nguyễn Minh Chiết thì người cũng thấp như chí tuệ của ông ấy thôi. Bây giờ thế này, chúng ta đã vào những cái giờ phút cuối rồi. Cái này là tôi để cho anh tâm tình, nhưng mà anh nói ngắn thôi. Tôi biết theo cái tâm tình của anh qua suốt buổi nói chuyện ấy, và anh đã sống ở trong Hà Nội cũng như anh gặp rất nhiều người. Anh tức là nhà giáo Nguyễn Anh Dũng và 80 triệu người Việt Nam, các anh còn lòng tin với chế độ ông anh?
Nói lòng tin thì thật đáng buồn anh ạ. Mình làm gì còn lòng tin nữa đâu. Lòng tin như mà bát nước đầy anh ạ. Khi đã đổ xuống đất rồi thì làm sao mà hốt lại được. Cái lòng tin đó nó thể hiện ở nhiều nơi lắm. Tin đây là một cái mối quan hệ giữa con người với con người. Nếu giả sử đặt trong một quốc gia thì lòng tin của nhà nước, tức là của chế độ này, phải tin vào dân. Mà tin vào dân đó thì người ta nếu như mà gọi lý theo lý luận của đảng ấy, tức là quần chúng lạp trên lịch sử, sức mạnh quần chúng là vô địch, thì đã là chính vì họ đã dựa vào cái lòng cái sức mạnh của người dân, cho nên người ta đã thực hiện được cái mưu đồ để độc quyền. Nhưng mà thực tế ra là họ có tin dân đâu anh? Không tin. Mà nếu bởi vì nếu mà tin thì tại sao quốc hội, bầu đại biểu quốc hội thì người dân không được bầu cái người mà mình muốn bầu, mà lại phải để cho đảng là chỉ đạo, chỉ sắp đặt, sau đó dân chỉ được đi bầu, có nghĩa chỉ bầu cái ông ấy qua cái ảnh thế thôi, chứ còn không được. Đấy có nghĩa là nó không tin cái gì nữa. Tôi vẫn không tin thứ hai là gì? Tại sao trong hiến pháp, trong pháp luật người ta nói đến cái quyền và nghĩa vụ công dân, trong đó có cái quyền lớn nhất là cái quyền bảo vệ tổ quốc. Vậy thì khi mà những cái nguy cơ của Trung Quốc xâm lấn Việt Nam thì người dân biểu tình phản đối bằng cái ý chí, bằng cái tình cảm, đặt cái lợi ích quốc gia lên trên hết, thì họ lại đi đàn áp. Thì hóa ra họ nghĩ rằng dân như vậy là không tin người dân, và cho rằng người dân đi như vậy là gây mất trật tự, rồi thì lại do cái thế lực thù địch phản động xúi dục. Thậm chí cái đài truyền hình Việt Hà Nội HTV đấy, hôm 5/8/2012 vừa rồi đấy, khi người dân đi biểu tình thì nó còn quay phim chả biết phản dựng thế nào, lại còn to mồm nói rằng như vậy là công an và nhân dân quần chúng bắt được một số đối tượng chia tiền nhau cho những người biểu tình và sẽ đưa tin tức vào buổi chiều, nhưng buổi chiều chả thấy đâu cả. Có nghĩa là cái lòng tin bây giờ không còn nữa.
Dạ vâng.
Thực tế ra mà nói thì cũng chẳng còn gì để mà tin nữa. Đấy là nhà nước tin đối với dân. Còn dân có nhà tin nhà nước không? Thì dân bây giờ thì họ cũng không tin nữa, bởi vì đã quá dài, thời gian quá dài, quá lâu rồi. Đường lối lãnh đạo rồi thì pháp luật của nước quy định một đằng, nhưng họ thường làm một nẻo. Mà những người làm một nẻo đó là ai? Phải là những người có chức, có quyền mới nói. Chứ còn thì người dân thì làm sao mà có thể làm được chuyện đó? Có nghĩa là dân người ta cũng không tin nữa. Người ta nói vẽ ra một cái thiên đường xã hội chủ nghĩa, vẫn làm một cái quyền làm chủ của người dân, thì dân bây giờ cũng chả có quyền đâu mà làm chủ anh ạ.
Câu chuyện của chúng ta nó sẽ không cùng anh Nguyễn Anh Dũng ơi. Mỗi lần nói chuyện với anh cũng như những người bạn thân quý của tôi ở Hà Nội, ở Hà Đông như anh. Tôi lại đọc lại là bao giờ chạm mặt Hà Nội hỡi, hay mãi một đời ôm nhớ thương thưa anh. Thời gian đã tỏ tường rồi anh ạ. Thời gian đã tỏ tường rồi, đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã được thay bằng sự thống trị, đưa nước Việt Nam vào một quốc gia độc tài thưa anh. Nhưng mà có điều đặc biệt như thế này này, anh có thể anh tin được và tôi tin được. Có một chân lý là không ai trên đời sống này sống mãi mà không chết thưa anh. Khi ra khỏi thế gian này, mọi người đều bình đẳng, đi với hai bàn tay không, chẳng đem theo được gì cả. Về tâm linh có một sự khác biệt là mỗi người chúng ta mang một cái nghiệp anh ạ. Và đến lúc đó ta mới nhận ra được nó là cái gì. Vạn vật vô thường anh, vạn pháp vô ngã. Hạnh phúc không phải là phục vụ cho bản thân mình. Người ta không bao giờ có thể tự tử bằng cách nín thở anh. Con rùa nó thở bằng hậu môn anh ạ. Dân tộc Việt Nam đang nín thở qua sông đấy đâu anh. Dân tộc Việt Nam đang thở bằng hậu môn đấy. Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ có thể hủy diệt được gian sân cấm vắc này để dâng cho tàu thưa anh. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn nhà giáo Nguyễn Anh Dũng đã thức khuya với chúng tôi để tâm tình nhân dịp lễ tạ ơn, đã tâm tình về lòng tin. Chúng tôi xin cảm ơn cô Quỳnh Như, đài Dallas 1600, anh Âu Lạc thuộc Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, trang nhà Lady và Lady và tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đã mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị, xin chào tạm biệt nhà giáo Nguyễn Anh Dũng.
Dạ, thưa anh Bình Minh, thưa quý vị thính giả, tôi cũng là một công dân đang sống ở Hà Nội. Thì một vài lời có chất tâm sự, anh em tôi tâm sự, nhưng đấy là sự thật. Và tôi cũng mong rằng cái sự thật như anh Bình Minh cũng nói là cái sự trường tồn của dân tộc là trường tồn, có sự tồn tại của một chế độ hay của một con người nó chỉ là có một khoảng thời gian nhất định, còn quốc gia dân tộc là trường tồn. Và cái lòng tin của người dân thì mặc dù đang ở Việt Nam đang khó khó khăn, nhưng người ta vẫn tin vào một cái thời điểm nào đó, vào một lúc nào đấy thì con người sẽ được trở về đúng ý nghĩa giá trị, thực sự là một con người trong một quốc gia độc lập anh ạ. Vâng, cũng xin kính chào anh Phan Bình Minh và quý kính chào quý vị thính giả của chương trình. Xin cảm ơn.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, và thay mặt cho đài Radio Sài Gòn 1600 xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Nguyễn Anh Dũng. Và mến chúc quý thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong những chương trình kỳ tới. Đồng thời, chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của hai nhà tài trợ sau đây. Thứ nhất là công ty từ thiện thẻ, tức là thẻ gọi hai chiều, gọi về Việt Nam với giá rẻ, và từ Việt Nam gọi sang Hoa Kỳ chỉ có 1.1 sen cho một phút. Đặc biệt là từ Việt Nam, khi mà gọi sang Hoa Kỳ thì chỉ cần bấm một nút mà thôi, thì từ thiện thẻ hay thẻ hai chiều đều có bán trên tất cả các chợ Việt Nam ở Dallas Fort Worth. Và để mà biết thêm chi tiết, Thịnh xin vui lòng liên lạc với số điện thoại 214-414-0036 hoặc 214-414-0036. Và đồng thời, chương trình Thực Cảnh Đồng May cũng được sự bảo trợ bởi anh David Nhân Trần và công ty thuế vụ Tiểu Bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán, tài chính và thuế vụ Tiểu Bang, chuyên đại diện cho các doanh gia bị thanh tra trước sở thuế, Controller Office và Tòa án thuế vụ. Thì văn phòng của anh David Nhân Trần ở thuế Tiểu Bang tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133 thuộc thành phố Richardson, Texas 75081, với số điện thoại 214-718-7906, 214-718-7906.
Sông núi thân thương, mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thềm.